Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta mừng đại lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội trọng thể mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả là một minh chứng cho cuộc sinh ra mang tính lịch sử. Trong lịch phụng vụ của giáo hội, chỉ có ba ngày lễ mừng sinh nhật, đó là sinh nhật Chúa Giêsu vào ngày 25 tháng 12, sinh nhật Đức Maria vào ngày 8 tháng 9 và sinh nhật Gioan Tẩy Giả ngày 24 tháng 6. Từ đó chúng ta thấy rằng Gioan Tẩy Giả có một vị thế rất quan trọng trong giáo hội. Trước tiên, Gioan Tẩy Giả là vị tiền hô dọn đường cho đấng cứu thế, là vị trung gian giữa cựu ước và tân ước, vị tiên tri cuối cùng của cựu ước và vị tiên tri đầu tiên của tân ước, và được xem là bậc thông thái ngay cả vua Herodê và dân chúng đều kính sợ, và điều đặc biệt ngài rất khiêm nhường và công chính. Ngay lúc sinh ra, ngài đã mang niềm vui đến cho tất cả mọi người. Cụ thể, láng giềng và thân thích đều chia vui. Miệng lưỡi ông Zacharia lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Còn mỗi người chúng ta có mang niềm vui đến cho mọi người không? Hay những cuộc gặp gỡ của chúng ta mang tính sát khí của hận thù chia rẽ? Biến cố của Thánh Gioan đã gây một tiếng vang rất xa. Sự kiện trên đã làm cho mọi người không thể nào tin được việc kỳ lạ Chúa đã làm cho gia đình ông Zacharia, đến nỗi họ phải thốt lên rằng đứa trẻ này rồi ra sẽ tới nào đây. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, có làm cho người khác nhìn vào mình mà thấy được tình thương Chúa hay không? Tin mừng ngày hôm nay không nhắc tới hai việc trong khía cạnh đời sống đạo đức khiêm nhường và can đảm của Thánh Gioan. Thứ nhất, Thánh Gioan đến rao giảng và thực hiện nghi thức sám hối cho dân chúng, và dân chúng tưởng Ngài là đấng cứu thế. Ngài đã khẳng định, tôi chỉ là vị tiền hô dọn đường, chứ không phải là đấng cứu thế. Ngài biết Ngài là ai, nhiệm vụ của Ngài là gì. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Ngài không lợi dụng lòng tin mà thực hiện âm mưu hay cậy dựa thế lực để chứng tỏ quyền lực của mình. Thứ hai, Gioan Tẩy Giả đã mạnh dạn lên tiếng cho sự thật. Dù biết mình sẽ bị giết, Thánh Gioan Tẩy Giả đã thi hành sứ mạng dọn đường rất nghiêm ngặt và công minh. Ngài không sợ thế gian, nên Ngài đã vỡ trách nặng lời Herod, vị vua đã lấy vợ em mình. Ngài đã bị tống giam vào ngục và bị chém đầu vì một lời hứa hờ dại của vua Herod. Mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay là dịp để mọi người chúng ta nhận ra rằng tình thương Thiên Chúa là sự sống con người. Thường là mỗi em bé chào đời luôn mang lại niềm vui lớn lao cho cha mẹ và những người thân. Nhưng không phải em bé nào cũng may mắn được chào đời trên thế gian. Cũng chẳng phải mọi bậc cha mẹ đều mong muốn có con cái ra đời. Đã có biết bao em bé không hưởng được niềm vui ấy, chỉ vì người ta không muốn sự hiện diện của các em. Người ta ấy không ai sai lạ, mà là chính cha mẹ, người thân của các em. Thật đau đớn. Chúng ta là những người đang được hưởng niềm vui sự sống của Thiên Chúa ban tặng. Vậy hãy luôn nỗ lực để bảo vệ sự sống quý giá mà Thiên Chúa đã làm nên. Chúng ta đã làm gì để góp phần hạn chế tối đa tình trạng các thai nhi bị trục xuất ra khỏi lòng mẹ trong xã hội thiếu văn minh sự sống này? Hàng năm, tại Việt Nam, có khoảng 300.000 ca nạo phá thai. Trong số này, 30% là phụ nữ từ 15 đến 19 tuổi, với 70% là học sinh sinh viên. Một con số ước tính có khoảng 42 triệu ca phá thai được thực hiện hàng năm trên thế giới, với 20 triệu ca trong số đó được thực hiện một cách không an toàn. Thật khủng khiếp. Chia sẻ của một chị trong Hinh Đoàn Đa Minh. Bữa nọ, tôi dẫn một bạn trẻ đang thất vọng vì phải mang ba lô trước bụng mà bị người yêu đào tẩu. Nàng định phá bỏ vì hận tình tơi tái. Nhờ ơn Chúa giúp, tôi an ủi, tâm sự và dắt nàng vào một mái ấm công giáo dành cho những ai lỡ làng bị lối. Thật đáng mừng, vì sau đó, nàng được bình an và sinh một em bé rất khốc khỉnh đáng yêu dường nào. Niềm vui đã trở lại trong một tâm hồn tưởng chừng bị vỡ nát. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con món quà sự sống, là món quà quý giá hơn mọi sự trên thế gian. Xin cho chúng con luôn sống trong tâm tình tạ ơn ấy, biết trân quý và bảo vệ hồng ân tuyệt vời này. Hiện xin lòng Chúa xót thương tha thứ cho những vụ phá thai vô ý thức, vô cảm, vô trách nhiệm quá tràn lan trong xã hội ngày hôm nay. Xin Thánh Gioan Tẩy Giả mà chúng con mừng lễ sinh nhật Ngài, cầu bầu cùng Chúa cho loài người tội lỗi chúng con, để khi mừng kính sinh nhật Ngài, sứ giả niềm vui, chúng con hiểu được giá trị cao đẹp của con người mà biết bảo vệ sự sống Chúa ban. Amen.
Có bông hoa chưa kịp nở đã vội tàn, có trái non chưa kịp chín đã rụng rơi, có khát khao được sống chưa kịp vào đời, đã vội trở về linh thiêng, có nỗi đau thiên liền chưa ngộ, có ước mơ giờ là tiếc nuối thở than, có tiếng reo lúc tắt chưa kịp thành lời.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Brazil. Chiều thứ Tư, ngày 21 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil, ông Luiz Inácio Lula da Silva, và sau đó ông đã gặp Đức Tổng giám mục Acha Penha Para, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Phòng báo chí tòa thánh cho biết trong các cuộc trao đổi, các vị đã bày tỏ hài lòng việc tương quan tốt đẹp giữa Brazil và tòa thánh, đặc biệt là sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước Brazil để thăng tiến các giá trị luân lý và công ích. Ngoài ra, các vị cũng trao đổi quan điểm về tình hình xã hội chính trị trong vùng, đặc biệt là một số vấn đề quan tâm chung như thăng tiến hòa bình và hòa giải, tranh đấu chống nghèo đói và chênh lệch, tôn trọng các thổ dân và bảo vệ môi trường. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người đưa tin chiều ở Ý, truyền đi ngày 21 tháng 6, Tổng thống Lula da Silva cho biết đã gửi một phái viên đặc biệt là Kansô Amorim đến Moscow và Kiev. Cả hai nước này tin rằng mình có thể chiến thắng về quân sự. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi tin rằng có rất ít người nói về hòa bình. Lo âu của tôi là cứ tiếp tục chiến tranh như thế này, sẽ có bao nhiêu người chịu đói trên thế giới và bao nhiêu trẻ em không có lương thực. Thay vì lo tìm kiếm giải quyết những chênh lệch thì người ta lại lo chiến tranh. Điều cấp thiết là Nga và Ukraine tìm được một con đường chung để tiến tới hòa bình. Tổng thống Lula năm nay 77 tuổi, đã từng được bầu làm Tổng thống Brazil hai nhiệm kỳ, nhưng dưới thời Tổng thống Bolsonaro, ông bị cầm tù 19 tháng và năm ngoái đã được tái cử lần thứ ba. Đây là lần thứ hai ông gặp Đức Thánh Cha Francisco. Cùng đi với Tổng thống Lula trong cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha, có phu nhân Rosângela, quen gọi là Sansa, một người dấn thân mạnh trong lĩnh vực xã hội ở Brazil.
Tin Roma, một số phản ứng về tài liệu làm việc của Thượng hội đồng Giám mục. Tài liệu làm việc của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay, công bố hôm 20 tháng 6 vừa qua, đã tạo nên nhiều phản ứng, bao gồm phấn khởi, lo âu và phê bình nơi các giới cộng giáo. Văn kiện dài 60 trang này đúc kết các cuộc tham khảo ý kiến tại các nước qua trung gian các hội đồng giám mục liên hệ, tiếp đến là các khóa họp cấp đại lục tại bảy miền. Trong số những vấn đề được tài liệu nhắc tới và sẽ được thảo luận trong Thượng hội đồng giám mục tới đây, nhiều báo chí Âu Mỹ chỉ quan tâm đến những đề tài đã được nêu lên và tranh cãi từ nhiều năm nay, như chức danh mục phụ nữ, giáo hội và những người đồng tính luyến ái, lưỡng tính, chuyển giống, truyền chức danh mục cho những người nam có gia đình, cởi mở hơn và đề cao vai trò của phụ nữ và giáo dân, việc đào tạo linh mục, thái độ giáo sĩ trị, sự độc thân tùy ý của linh mục, nạn lạm dụng tính dục trẻ em, lạm dụng quyền bính và tâm lý, việc phản quyền từ trung ương về địa phương, việc công nhận ở mức độ nào đó thẩm quyền của các hội đồng giám mục hoặc liên hội đồng giám mục đại lục liên quan đến đạo lý. Cả vấn đề quan tâm đến người nghèo và di dân cũng được nhắc đến trong tài liệu làm việc. Đức cha Georg Batzing, chủ tịch hội đồng giám mục Đức, tuyên bố cảm thấy phấn khởi và được khích lệ vì tài liệu làm việc này cũng đề cập đến những vấn đề đã được con đường công nghị mà công giáo Đức theo đuổi từ 4 năm nay. Đây chỉ là những vấn đề được coi là nóng bỏng trong số 130 vấn đề khác được nêu lên qua các câu hỏi, phân phối qua 17 bảng công tác mà 370 tham dự viên thượng hội đồng, gồm các giám mục, tu sĩ và giáo dân cần suy tư. Những vấn đề này bao quát liên hệ tới các khía cạnh của đời sống giáo hội, đến độ một số bài báo cho rằng đây là một chương trình chuẩn bị cho một công đồng chung. Đức Hồng Y Mario Frech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, minh xác rằng tài liệu làm việc không phải là một văn kiện huấn quyền của Hội Thánh, nhưng chỉ là đúc kết các vấn đề đã được nêu lên trong các cuộc tham khảo ý kiến. Khóa họp vào tháng 10 năm nay chỉ nhắm đào sâu vấn đề qua các cuộc thảo luận, và khóa họp tháng 10 năm tới 2024 mới đi tới các đề nghị để sau đó đệ trình lên Đức Thánh Cha. Hãng tin Công giáo Áo cho biết trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Header Correspondent ở Đức, Đức cha Erwin Lau Esler, 83 tuổi, nguyên giám mục thừa sai tại Singu bên Brazil, tỏ ra không tin tưởng lắm nơi Thượng hội đồng giám mục vào tháng 10 tới đây, và e rằng công nghiệp này cũng sẽ kết thúc như thượng hội đồng giáo mục khóa đặc biệt về miền Amazonia năm 2019. Trong đó, mặc dù 2/3 các vị phụ bỏ phiếu kêu gọi thay đổi để phụ nữ có thể chịu chức thánh và truyền chức linh mục cho những thổ dân có gia đình, nhưng Đức Giáo Hoàng không chấp nhận các đề nghị này. Đức cha Erwin nói, tổng huấn Querida Amazonia của Đức Thánh cha Francisco sau thượng hội đồng giáo mục ấy giống như một gáo nước lạnh tại vùng Amazonia nóng bỏng. Tôi không muốn tỏ ra bi quan, nhưng tôi khó có thể tin rằng Đức Giáo Hoàng Francisco nay đã hơn 86 tuổi, có can đảm bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ. Cũng có bài báo ghi nhận rằng, trong tài liệu làm việc, từ Synodalita, Synodality, hiệp hành hay đồng hành, được nhắc đến gần 40 lần, nhưng không thể được định nghĩa rõ ràng, và hầu hết chỉ được mô tả một cách mơ hồ.
Tin giáo phận Bắc Ninh, khai mạc sa mạc huấn luyện huynh trưởng Horeb 51. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, tại khu viên nhà thờ giáo xứ Tử Nê, giáo phận Bắc Ninh, gần 70 sa mạc sinh đã tề tụ về đây để tham gia khóa huấn luyện huynh trưởng Horeb 51. Sa mạc huấn luyện này kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023. Khóa huấn luyện có sự tham gia của cha sa mạc trưởng Giuse Nguyễn Văn Tâm, cha phụ tá giáo xứ Tử Nê Giuse Phan Tự Toán, sa mạc phó Maria Lương Thùy Linh cùng các trưởng trong ban huấn luyện của liên đoàn và hiệp đoàn. Sau khi trải qua các thủ tục đầu tiên để gia nhập sa mạc như điểm danh, kiểm tra đồng phục, phát bản tên, tour đội, số khóa và cờ đội, các sa mạc sinh đã bắt đầu nghi thức chào cờ để khai mạc. Tiếp theo, các sa mạc sinh bước vào bài khóa huấn luyện với ba tiết nghiêm tập do trưởng Giuse Hoàng Quang Minh đảm trách. Trong ngày khai mạc đầu tiên này, lời cầu nguyện chính là ý lực sống. Khóa huấn luyện huynh trưởng Horeb 51 hứa hẹn mang đến một chặng đường tràn đầy năng lượng và cảm hứng cho các sa mạc sinh, nhất là có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, tập sống đời huynh trưởng, chia sẻ và xây dựng mối tương quan nhằm góp phần lan tỏa tình yêu Thiên Chúa đến xứ họ mà mình đang sống.
Tim Geneva, Thụy Sĩ. Tân quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Hôm 21 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero làm tân quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Đức Tổng giám mục Balestrero, người Ý, năm nay 57 tuổi, đã từng là Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh từ năm 2009 đến năm 2013, rồi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục sứ thần Tòa Thánh tại Colombia, trước khi làm sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo từ năm 2018 đến nay. Đức Tổng đã góp phần chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại nước này hồi cuối tháng Giêng đầu tháng 2 năm nay. Được bổ nhiệm về Geneva, Đức Tổng giám mục Balestrero kế nhiệm Đức Tổng giám mục Fortunatus Nwachukwu, 63 tuổi, người Nigeria, được chuyển chuyển về Vatican để làm Tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng. Tại Geneva, Đức Tổng giám mục Balestrero cũng làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức Thương mại Thế giới và Tổ chức Quốc tế về Di cư.
Tin Vatican, Đức Thánh cha tiếp các tổ chức trợ giúp giáo hội Đông Phương. Đức Thánh cha Francisco đã cảm ơn và nhiệt liệt khích lệ các tổ chức từ thiện công giáo dấn thân giúp đỡ giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong diễn văn trao cho đại diện của các tổ chức bác ái này, gọi tắt là ROACO, đã nhóm khóa họp lần thứ 96 tại Roma từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6 vừa qua, cùng với các chức sắc của Bộ Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương. Trong diễn văn, Đức Thánh cha viết, anh chị em dấn thân trên phần đất khô cằn, đau thương, để làm nảy mầm các hạt giống hy vọng. Tôi nghĩ đến quyết tâm mới đây của anh chị em, góp phần chữa lành những vết thương do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, giữa những đau khổ hàng ngày của dân chúng bị thử thách cam go. Tôi hy vọng người ta có thể thực sự tiếp tục giúp đỡ các dân tộc ấy. Bao nhiêu lời hứa đã được đưa ra, nhưng kết quả vẫn còn khó khăn vì việc sử dụng các hệ thống ngân hàng để gửi các tiền cứu trợ cho các nạn nhân. Tôi cảm ơn anh chị em vì nỗ lực lớn để cứu trợ Ukraine, nâng đỡ những người tản cư nội địa và những người tị nạn. Cách đây vài năm, tôi đã đề ra sáng kiến Giáo hoàng giúp Ukraine, hiệp với những cố gắng của anh chị em để giúp Ukraine yêu quý, và tiếp đó là những can thiệp liên lụy khác. Nhưng tôi muốn nhân cơ hội này để mời gọi tất cả đừng quên sự gần gũi cụ thể trong kinh nguyện và việc bác ái với nhân dân Ukraine đau thương. Trong khóa họp toàn thể vừa kết thúc, bên cạnh sự quan tâm thường lệ đối với Thánh Địa và Trung Đông, anh chị em còn chú ý đến các dự án giúp đỡ tại Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Eritrea. Ước gì những kho tàng rất lớn về nhân sự và thiên nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho các lãnh thổ ấy có thể được đề cao giá trị và mang lại một chút thanh thản cho các dân tộc tại các nước đó. Tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào thăm các tham dự viên và đặc biệt 30 bạn trẻ thuộc Công giáo Đông Phương từ 13 nước đến Roma từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 6 này để suy tư về đề tài. Giáo hội chia sẻ hành trình với người trẻ, những tác nhân trẻ phục vụ công ích. Họ có dịp làm quen, cầu nguyện chung, suy tư về những yếu tố liên quan đến đề tài và chia sẻ với Đại hội Roaco về cách thức thăng tiến công ích, trong đó người trẻ giữ vai chính. Tin Oslo, phát động chiến dịch mới yêu cầu trả tự do cho Đức Cha Rolando Álvarez tại Nicaragua. Một chiến dịch quốc tế mới đang được phát động để yêu cầu nhà cầm quyền Nicaragua trả tự do cho Đức Cha Rolando Álvarez, giám mục giáo phận Matagalpa, bị nhà nước độc tài kết án 26 năm 4 tháng tù về tội gọi là phản quốc. Chiến dịch do ông Felix Maradiaga, cựu tù nhân chính trị, cựu ứng viên tổng thống Nicaragua, phát động trong dịp ông tham dự diễn đàn tự do thứ 15 cùng với những người binh vực nhân quyền từ các nơi trên thế giới, nhóm tại Geneva, Thụy Sĩ. Chiến dịch mang tựa đề chấm dứt sự giáp cầm độc đoán. Trong một video truyền đi trên tài khoản Twitter của mình, ông Maradiaga nói rằng, như chúng tôi đã thông báo tại Geneva, trong dịp này, chúng tôi bắt đầu một chiến dịch hoàn cầu chống lại sự giam cầm độc đoán về giám mục của chúng tôi, Rolando Álvarez, đang bị cầm giữ tại Nicaragua. Đức cha Álvarez bị bắt từ ngày 10 tháng 2 năm nay. Ngài đã từ chối đi cùng nhóm 222 người bị nhà nước Nicaragua trục xuất sang Mỹ và muốn ở lại với 37 tù nhân chính trị khác và họ vẫn còn bị cầm tù trong nước. Trong 5 năm gần đây, chế độ của Tổng thống Daniel Ortega đã tấn công giáo hội ít nhất 529 lần, trong đó có 90 vụ năm nay, theo phúc trình của nữ chuyên gia Martha Patricia Molina với tựa đề Nicaragua phải chăng là một giáo hội bị bách hại. Trong phúc trình có nói đến vụ cầm tù Đức cha Álvarez, vụ trục xuất 32 nữ tu ra khỏi Nicaragua, 7 cơ sở của giáo hội bị chế độ tịch thu và nhiều cơ quan truyền thông bị đóng cửa. Trong những ngày gần đây, nhà nước chiếm hữu tài sản của 222 người bị trục xuất và trước đó đã hủy bỏ quốc tịch Nicaragua của họ. Trên trang mạng trình bày chiến dịch hoàn cầu vừa nói, có giải thích rằng mục đích chiến dịch là cổ võ một hiệp ước quốc tế cấm sự giam cầm độc đoán những người tham gia các hoạt động chính trị. Chúng tôi tập trung vào việc bảo vệ những người tranh đấu cho các quyền con người, những người đối lập và các chính trị gia đứng trước các chế độ độc tài sử dụng các biện pháp giam cầm độc đoán như phương thế bóp nghẹt những tiếng nói phê bình. Chiến dịch chấm dứt giam cầm độc đoán cũng nhận xét rằng những vụ bắt bớ trái phép và giam cầm chính trị là một vấn đề nghiêm trọng, lan rộng trên thế giới, từ Cuba đến Venezuela, Nicaragua, Trung Quốc, Nga và các chế độ độc đoán khác. Hàng ngàn người bị giam giữ bất công vì tranh đấu cho dân chủ và các quyền con người. Tuy đã có các hiệp định quốc tế bảo vệ các quyền con người, nhưng chúng tôi tin rằng một sự dấn thân mạnh mẽ và tập trung hơn sẽ đòi hỏi hữu hiệu hơn trong việc bài trừ bệnh dịch hoàn cầu này.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên cho ta, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về đề tài tìm niềm vui trong hy vọng. Thánh Vịnh 63 câu 8 đã nói rằng: quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài con hớn hở reo vui. Quả vậy các bạn thân mến, tinh thần lạc quan giúp bạn thành công. Helen Keller, một người nổi tiếng thế giới, vừa câm vừa điếc, đã trở nên biểu tượng của hy vọng và thành công. Cô chia sẻ rằng, chúng ta sẽ không làm được gì nếu chúng ta không có hy vọng. Tin cậy, hy vọng và trông đợi, ba yếu tố quan trọng làm nền móng cho tinh thần lạc quan. Nếu một người không có hy vọng, họ trở nên tuyệt vọng. Vì thế, bạn hãy ngẩng đầu lên nhìn hừng đông, vì mặt trời đang tiến đến trao bạn ánh sáng. Văn hào Tagore đã giải thích, khi chúng ta có thái độ đúng đắn, chúng ta có thể học bài học là không phải chỉ có đau khổ trên thế gian này mà thôi, nhưng nó còn tùy thuộc vào khả năng chúng ta, nếu chúng ta biết thay đổi thái độ đó để trở nên niềm vui cho chúng ta. Nhưng nó chỉ có thể có được một khi chúng ta có tinh thần lạc quan, tin tưởng và hy vọng. Ba tác động đó phải sống động và hoạt động trong tâm hồn ta. Vấn đề chính yếu là chúng ta phải tìm cách giải quyết những khó khăn. Nhưng để giải quyết nó, chúng ta không dựa vào sự khôn ngoan con người, nhưng còn phải thay đổi não trạng của mình. Tại sao chúng ta có những hạt trân châu sáng ngời? Xin thưa, vì những hạt cát cọ sát trong bụng ngọc trai khiến nó phải đau đớn, và qua cái đau đó, hạt trân châu mới sáng ngời hơn. Vì thế, hạt cát là vấn đề khó khăn cho con ngọc trai vì chính nó cọ sát vào thân mình ngọc trai. Nhưng qua sự cọ sát đó làm cho ngọc trai lớn dần và tươi sáng mãi.
Trên con đường đi bạn không còn đơn chiếc, nhưng khi mình tôi trở về tôi bỗng e ngại con đường dài xa xôi. Tôi chia với bạn áo ngoài áo trong, trong cơn lạnh đông bạn không còn giá buốt, nhưng buông bóng chiều tôi bỗng lo sợ rất lạnh còn bên tôi. Yêu mến nơi có phải tình yêu như cả mình liều bước hy sinh cho hơi vất vả nhọc nhằn, cho vui câu hát đẹp tình dân thơ. Yêu mến nơi có phải tình câu hát đẹp tình dân gian.
Người có tinh thần lạc quan, mặc dù chứng kiến những khó khăn trên bước đường họ đi, nhưng họ vẫn có khả năng tưởng tượng thấy ánh sáng bình minh ló dạng sau bức màn mây đen tối. Con người không thể làm được, nhưng với Thiên Chúa, tất cả đều có thể. Sách Khôn Ngoan dạy rằng, thái độ chúng ta quan trọng hơn hết, hơn cả những sự kiện đang xảy ra trên thực tế. Không ai có thể lấy đi sự tự do của chúng ta nếu chúng ta muốn chọn thái độ tích cực. Edward Wilson, người thám hiểm Bắc Cực năm 1912, bị trôi dạt vào băng đá không lối thoát. Thế nhưng, ông vẫn có những tư tưởng lạc quan siêu thoát do ông viết trong nhật ký rằng đời sống hạnh phúc không phải tùy thuộc ở những vui chơi như chu du khắp thế giới, nhưng do những cuộc hoa xinh tươi mọc đầu đường khi bạn bất chợt nhìn thấy, có khi chúng êm nhẹ nép mình sau lùm cây. Chỉ những ai để ý, họ mới được bình an và niềm vui dâng tràn tâm hồn. Đó là dây chuyền của những niềm vui bé nhỏ, những thì thầm yêu thương của thế giới thần thiên tạo nên ánh sáng tươi đẹp của một ngày làm việc. Khi bạn gặp thời tiết xấu, bạn không thể ra khỏi nhà được, bạn hãy cố gắng mỉm cười. Khi người ta cho bạn ăn cơm sống, hãy cố mỉm cười. Khi ai đó khinh chê bạn ra mặt, hãy cố mỉm cười. Cái cười không thay đổi được, nhưng có thể làm cho nơi tăm tối trở nên sáng đẹp hơn. Người có tinh thần lạc quan nhìn sự việc thực tế. Họ biết chấp nhận những thách đố và biết rằng thách đố đòi hỏi họ phải kiên trì, phải sáng suốt nhận định sự việc và tìm cách đối phó. Vì thế, họ đã chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng cùng với khả năng thích ứng và tự tin ở mình, trông cậy nơi Chúa. Họ sống hy vọng, cầu nguyện, tin tưởng vì họ xác tín rằng mọi thách đố đều có thể giải quyết. Hy vọng đòi hỏi nắm chắc bí quyết, tập luyện và thực hành luôn. Bạn hãy tin rằng với Chúa bạn có thể làm được mọi sự. Có câu chuyện kể rằng, cô Delia trải qua thời thơ ấu rất đau khổ và bất hạnh. Nhưng khi lập gia đình với cậu David, cô trở nên một người hạnh phúc nhất, vì David thật sự là một người chồng gương mẫu, yêu cô thắm thiết. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, cô tìm thấy niềm vui, vững chắc và tình yêu sâu đậm mà David dành cho cô, bù lại những năm tháng sống vất vưởng và đơn côi. Rồi đứa con đầu lòng ra đời, ban tràn niềm vui cho hai vợ chồng trẻ. Nhưng niềm vui thấm thoát qua đi, cô khám phá ra cô có một cơn bệnh hiểm nghèo, đó là chứng bệnh động mạch đông cứng. Khi hai vợ chồng trẻ tìm ra căn bệnh hiểm nghèo đó, họ quyết định sống cho nhau tối đa hơn cả những người sống hạnh phúc nhiều năm. Họ tận dụng thời giờ sống bên nhau và làm cho nhau tràn đầy hạnh phúc. Ngay chính lúc Delia không chan chứa yêu thương thì cũng chính là lúc đời sống cô vất vưởng bệnh hoạn. Họ không oán trách Chúa, tìm tòi căn nguyên của căn bệnh. Trái lại, họ càng thêm nỗ lực sống thật sự, tin tưởng vào Chúa và làm cho mọi người quanh họ cũng nếm được sự hạnh phúc của họ nữa. Trước khi lìa đời, mặc dầu cô mới ngoài 30, Delia tâm sự với người bạn thân khi cô bạn tỏ ra cảm phục trước sự tin cậy mãnh liệt của Delia. Người bạn hỏi cô, bạn có bao giờ nghi ngờ Chúa không? Không, Delia trả lời cách vui vẻ, vì mình biết rằng Chúa không bao giờ bỏ mình. Mình nghĩ rằng có thể thiên thần hầu cạnh Chúa bỏ hồ sơ của mình lạc đâu đây mà thôi. Nhưng Chúa sẽ tìm ra khi giờ của Ngài đến. Sau cùng, Delia chết, nhưng mặt cô toát ra niềm vui thiên đàng vì cô đã hoàn toàn làm theo thánh ý Chúa. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ và câu chuyện về cô Delia nói trên, Vi An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Hãy sống vui lên vì bạn ơi, người ta có Chúa. Hãy sống vui lên vì bạn ơi, tình Chúa mọi người. Cuộc sống của ta sẽ đủ bằng những gì tình em. Bạn chờ ông sớm hãy về đời, quen múa phai màu. Hãy sống vui lên vì bạn ơi, người ta có Chúa. Hãy sống vui lên vì bạn ơi, Chúa gọi người, bạn hãy nhìn lên trên bầu trời, bạn vui đẹp người. Bạn hãy tin vâng lời của mình, chẳng chứa ân tình. Hãy sống vui lên ngày bạn ơi, người ta có Chúa. Hãy sống vui lên ngày bạn ơi, tình Chúa gọi người. Ngày mai đang chờ đợi những ai yêu đời, hãy sống hy vọng đừng để đau luôn mắt lưu sầu.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
ông bà và anh chị em thân mến. Người ta kể rằng, vào một buổi tối mùa đông ở Washington, D.C., vợ của một doanh nhân giàu có đã bất cẩn làm rơi túi xách tại một bệnh viện. Khi hay tin, vị doanh nhân ấy vô cùng lo lắng, vì bên trong túi xách không chỉ có 100.000 đô, mà còn chứa những tài liệu vô cùng cơ mật. Ông vội vã lái xe trở lại bệnh viện, và khi vừa đến cổng bệnh viện, thì ông nhìn thấy một cô bé gầy còm đang ngồi ở hành lang, ôm chặt chiếc túi da mà vợ ông đánh mất. Cô bé ấy tên là Chiara, có người mẹ đang nằm ở bệnh viện này vì bệnh tình rất nặng. Nhà quá nghèo, hai mẹ con không còn tiền để trả viện phí, nên ngày mai mẹ cô bé sẽ phải xuất viện. Buổi tối ấy, trong khi bất lực đi đi lại lại ở hành lang bệnh viện, nước mắt giàn giụa cầu xin Thượng Đế hãy ban cho mẹ con em một phép màu, thì Chiara trông thấy một người phụ nữ sang trọng đi từ trên lầu xuống. Tay bà xách nhiều thứ nên vô tình làm rơi một chiếc túi da xuống đất. Chiara chạy đến nhặt chiếc túi lên và đuổi theo người phụ nữ, nhưng bà đã lên một chiếc xe hơi sang trọng và đi mất. Chiara quay lại phòng bệnh và kể cho mẹ câu chuyện này. Khi mở chiếc túi ra để tìm danh tính của người mất đồ, hai mẹ con sửng sốt vì ngoài những sắp giấy tờ thì có một sắp tiền rất lớn. Đây là số tiền quá lớn và nó rất có thể sẽ chữa lành bệnh của người mẹ. Nhưng mẹ của Chiara bảo con gái hãy mang chiếc túi quay lại hành lang, đợi người bị mất đến nhận lại. Cảm động trước sự trung thực của Chiara, sau khi nhận lại chiếc túi xách quan trọng, vị doanh nhân đã gắng hết sức chạy chữa cho mẹ của Chiara, nhưng bà vẫn không qua khỏi. Ông đã nhận Chiara làm con nuôi, cho cô bé ăn học thành tài, và cô cũng trở thành một nữ doanh nhân lỗi lạc, đem lại niềm tự hào cho cha nuôi của cô. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có ai đó đã nói rằng, suy nghĩ tạo nên hành động tạo nên thói quen, thói quen tạo nên tính cách, và tính cách tạo nên số phận. Có lẽ người mẹ nghèo bệnh tật trong câu chuyện bên trên đã tạo cho con mình một thói quen suy nghĩ, hành động và sống trung thực ngay từ nhỏ. Cho nên, khi nhặt được chiếc túi với số tiền quá lớn, cô bé Chiara đã có suy nghĩ tốt đẹp là phải trả lại cho người bị mất. Suy nghĩ ấy khiến cô ngồi chịu lạnh ở hành lang bệnh viện để trả lại chiếc túi cho chủ nhân của nó. Hành động trung thực, không tham lam đó đã cho thấy cô bé là một người có nhân cách tốt bụng, đáng tin cậy. Nhờ tính cách tốt đẹp ấy mà Chiara đã được vị doanh nhân nhận về nuôi nấng, và kết quả là cô đã có một cuộc đời đầy tươi sáng. Cuộc đời của một con người được dệt nên bởi lối suy nghĩ, thói quen, hành động và tính cách của con người đó. Đây là lý do vì sao có những người sau khi chết, cuộc đời họ tỏa sáng, được người người nhắc đến. Và cũng có những người khi chết, chẳng còn gì ngoài những lời chê bai, dị nghị. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta long trọng mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngày sinh nhật là ngày hết sức quan trọng trong cuộc đời một con người, vì nó ghi dấu khởi điểm sự hiện hữu của con người đó trong cõi đời này. Điều đặc biệt đó là trong lịch phụng vụ hàng năm, giáo hội chỉ cử hành 3 lễ mừng sinh nhật mà thôi, đó là đại lễ Giáng sinh,
mừng sinh nhật Chúa Giêsu, lễ sinh nhật Đức Mẹ và lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Sau Chúa Giêsu và Mẹ của Thiên Chúa, thì Thánh Gioan Tẩy Giả là người được mừng ngày sinh nhật. Thánh Gioan có được diễn phúc ấy bởi vì suốt cuộc đời của mình, Ngài đã toàn tâm toàn ý sống trung tín với sứ mạng là vị tiền hô của Con Thiên Chúa. Để rồi trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động và thói quen của mình, Thánh Gioan Tẩy Giả luôn khiêm nhu trung thành với Chúa Giêsu như một người đầy tớ trung tín. Ngài tuyên bố mình là tiếng kêu trong hoang địa, không đáng cởi quai dép cho Chúa Giêsu, và Ngài luôn sống nhỏ bé để Chúa Giêsu lớn lên, còn mình thì nhỏ lại. Đời sống khiêm tốn và trung tín của Thánh Gioan Tẩy Giả đã được Chúa Giêsu ca ngợi. Không ai trong các người nữ sinh ra cao trọng như ông Gioan. Tâm tình trong ngày lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay gợi lên cho chúng ta những suy tư về ngày sinh nhật của chính mình. Bao lần sinh nhật đã đi qua, nhắc nhớ sự hiện hữu của mỗi người chúng ta trong cuộc đời này. Ước gì trong từng ngày sống, chúng ta đều nỗ lực làm cho cuộc đời mình đẹp hơn bởi những suy nghĩ, hành động và thói quen tốt đẹp, để thật sự là những người con tốt lành, thánh thiện của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả đã chu toàn sứ mạng là vị tiền hô của Chúa và hoàn tất cuộc đời ngôn sứ của mình trong niềm bất khuất kiên trung. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Gioan để cho sự thật và lòng trung thành với Chúa thấm sâu vào trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, để cuộc đời của chúng con cũng trở thành lời loan báo về Chúa trong lòng đời hôm nay. Amen.
Chúa đã gọi tên tôi ngay khi tôi còn trong lòng mẹ. Chúa đã gọi tên tôi ngay khi tôi còn là bào thai tay người dưỡng nuôi. Do an luôn tràn đầy ơn thánh thần, người là vị tiền hô của đấng tối cao, người dạt dào tình mến cao trọng hơn mọi phàm nhân, người là vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa ngự đến. Đường quanh có không nay, nay làm cho thằng này bao nẻo đường cong queo treo leo, nay sửa lại cho thân để đón trước vị cứu tinh. Do an luôn tràn đầy ơn thánh thần, người là vị tiền hô của đấng tối cao, người dạt dào tình mến cao trọng hơn mọi phàm nhân, người là vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa ngự đến, người là vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa ngự đến.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.